Cũng như Ngài Đại An khi mà tham vấn Thiền sư Hoài Hải Bá Trượng, Ngài hỏi là học nhân muốn cầu biết Phật làm sao mới phải. Thì cũng như chúng ta, người xưa khi nào cũng mong mỏi cái chuyện làm sao giác ngộ như Phật. Thì hỏi một cách tha thiết, học nhân muốn cầu biết Phật, tức là sống với cái tâm này đây. Thì Ngài Bách Trượng chỉ trả lời là ông giống y như một người ngồi trên lưng trâu và đi tìm trâu. Như vậy thì chúng ta thấy người xưa cho tới những người cận đại đều nói giống nhau, là mình đang ngồi trên lưng trâu, suốt ngày đêm ở với ông Phật và đi tìm cái ông Phật đó. Mà tại sao mình vẫn không tin được, mình vẫn không sống được với cái ông Phật kế cận bên mình? Thì chỗ này mình không tin, cho nên ông Bùi Hưu ở đây, ông cũng chưa tin. Ông hỏi nữa, chắc là ông hỏi thay mình quá ha. Nếu tâm là Phật, thì tổ sư từ Ấn Độ sang truyền thọ thế nào? Có nghĩa là nếu mà đúng tâm là Phật như vậy, thì đâu có cần tổ sư từ Ấn Độ xa xôi đến đây để truyền cho mình. Đáp, tổ sư từ Ấn Độ sang chỉ truyền tâm Phật, chỉ thẳng tâm các ông xưa nay là Phật, tâm tâm không khác nên gọi là tổ. Nếu thẳng đó thấy ý này, tức chóng vượt khỏi tam thừa tất cả các vị, xưa nay là Phật không nhờ tu thành. Ngài đáp rằng tổ sư từ Ấn Độ sang chỉ truyền cái tâm Phật, có nghĩa là cái ông Phật sẵn nơi tâm mình đây, chỉ thẳng tâm các ông xưa nay là Phật, cũng chỉ dạy vậy thôi. Nhưng mà không phải là cho thêm một ông Phật nữa, mà chỉ dạy là mình đã có sẵn đủ. Thì cái này chư tổ của Việt Nam cũng đã nói, gia trung hữu bảo hưu tầm bích, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Câu này của ai hết? À, của tổ sư Trúc Lâm Trần Nhân Tông, là trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Thì mình sẽ nói là con không biết báu chỗ nào, thì Ngài chỉ đối cảnh vô tâm. Đó, tiếp duyên xúc cảnh chỉ là đừng có khởi thêm các niệm. Thì nếu mà không khởi các niệm thì đó là chỗ này Ngài dạy tâm tâm không khác. Tâm tâm không khác có nghĩa là các pháp nó sao thì nó vậy, đừng có thêm cái gì nữa. Như vậy mình vẫn phải tu hay là mình khỏi tu? Mình tu trầy vi tắc vải, phải không? Chứ đâu có không đâu. Và mình vẫn cảm thấy tu, có tu thì có tiếng, như là có thứ lớp. Thì thật ra cái thứ lớp này là cái thứ lớp tình chấp mà mình đã chùi được, chứ không phải thứ lớp giác ngộ, phải không ạ? Giống như là một cái nồi mà mình nấu 10 năm không có chùi lọ ở bên ngoài. Bây giờ khi cạo cái lọ nồi đó ra thì nó có lớp này, mà cạo rồi nó mới hết lớp khác. Tại vì mình nấu tới 10 năm mình không chùi, không biết mấy lớp. Nhưng mà những cái lớp lọ đó có dính dáng gì tới cái nồi không? Nó không phải. Như vậy mình tu mình cảm thấy có tiếng, dường như có thứ lớp tiến bộ. Đó là cái thứ lớp sạch những cái lớp lọ nồi. Còn cái nồi thì có thêm có bớt không? Không, cái nồi vẫn y như vậy thôi. Vua Trần Thánh Tông là cái người sanh ra vua Trần Nhân Tông đó, được ý chỉ nơi quốc sư Trúc Lâm Đại Đăng làm cái bài kệ là dụng của chân tâm, tỉnh tỉnh lặng lặng, không đi không đến, không thêm không bớt, vào lớn vào nhỏ, mặt thuận mặt nghịch, động như mây hạt, tĩnh như tường vách, nhẹ như sợi lông, nặng tợ tảng đá, hết sạch trọi trơn, hiện bày lồ lộ, chẳng thể so lường, hoàn toàn không giấu, nay vì anh biện, rành rẽ, rõ ràng. Chúng ta thấy trong này Ngài dùng toàn là những cái vế đối đãi, đi đến, thì ở đây là không đi không đến, không thêm không bớt, vào lớn vào nhỏ, mặt thuận mặt nghịch, động tĩnh nhẹ nặng, tất cả những cái đó hết sạch trọi trơn, hiện bày lồ lộ. Nay vì anh biện rành rẽ rõ ràng, thì cái chân tâm của mình khi mà nó đối duyên xúc cảnh á, thì nó có lớn, có nhỏ, có động, có tĩnh, đủ hết. Nhưng mà tất cả những cái này nó đều là cái dụng mà thôi. Còn cái gốc ở bên trong là chỗ tâm Phật á, thì nó vẫn tỉnh tỉnh, lặng lặng, người sáng. Ngài ông Bùi Hưu tới đây, ông vẫn hỏi là nếu như vậy thì chư Phật mười phương ra đời nói pháp gì? Là tại vì nếu sẵn đủ, ai cũng sẵn, thì chư Phật mười phương ra đời sẽ chỉ dạy cái gì? Đáp, chư Phật mười phương ra đời chỉ cùng nói một tâm pháp, cũng chỉ nói có một món là tâm pháp. Vì thế Phật thầm trao cho Đại Ca Diếp một tâm pháp thể này. Đức Phật khi trao cho Ngài Ca Diếp là trao cái chỗ tâm pháp này. Tột hư không pháp giới gọi là lý luận chư Phật. Pháp ấy đâu phải ông ở trên ngôn cú mà hiểu được, cũng không phải ở trên một cơ, một cảnh mà thấy được. Thì cái pháp này á, nó cùng tột hư không, và không thể trên lời mà hiểu, cũng không trên một cơ, một cảnh mà hiểu. Chỗ này chúng ta lưu ý, như là các tổ ngày xưa, khi nghe nơi một câu, cái bèn có tỉnh, thì cái tỉnh đó chỉ được gọi là giải ngộ. Là tại vì nhân nơi lời mà ngộ thì chưa phải là từ hông ngực lưu xuất. Rồi trên một cơ một cảnh mà ngộ, ví dụ như ông thầy ổng đưa cái Phật tử lên, cái người học trò thấy đó mà ngộ, thì cái đó gọi là trên một cảnh ha. Hoặc là nhân một cái việc gì đó, ví dụ như đi ra ngoài bán hàng thịt, nghe cái ông hàng thịt nói là miếng nào cũng ngon, có miếng nào không ngon, ngay đó ngộ. Thì trên một cái việc, sự việc như vậy mà ngộ, thì những cái đó đều là chưa có rốt ráo, tại vì nhân cái bên ngoài. Còn ý này chỉ là thầm khế hội, một môn ấy gọi là pháp môn vô vi. Nếu muốn hội được, chỉ biết không tâm, chợt ngộ liền được. Đó, cái pháp môn vô vi á, thì chỉ là không tâm. Không tâm thì ngộ ra. Còn nếu dụng tâm nghĩ học thì càng lúc càng xa. Nếu mà không có tâm chia chẻ, không có tâm thủ xả, tâm như cây đá thì mới có phần học đạo. Cái chỗ vô vi là chỗ nào? Thì tướng quốc Bùi Hưu một lần đến nơi chùa Đại An, thưa hỏi tăng chúng trong chùa là thưa hết các ngài, Đức Phật có 10 đại đệ tử, mỗi người đứng đầu một hạnh, vậy thì La Hầu La là bậc nhất về cái gì? La Hầu La bậc nhất về cái gì ha?